Nếu biện rõ nó là châu thì nó châu mà chẳng tự biết châu, châu mà chẳng tự biết châu, cần nhờ trí châu mới biện được. Thế châu báo mà chẳng tự biết báo, cần nhờ trí bảo mới rõ pháp bảo. Thì như vậy, tóm lại cho dễ hiểu, dù cho học hạt châu có ánh sáng, hạt châu nó là quý báo, nhưng mà nó không tự soi sáng được nó thì ánh sáng nó cũng không có giá trị gì. Nó báo mà không tự biết báo thì cái báo nó cũng không giá trị gì. Mà biết được báo, biết được ánh sáng, đó là trí tuệ của con người. Như vậy thì trí tuệ mới là trên, phải không? Chứ không phải hạt châu là trên. Vậy mà thế gian bây giờ quý trí hay là quý hạt châu? Quý cái gì? Quý hạt châu à? Quý cái vật vô tri mà không quý cái hữu tri, phải không? Cái hiểu biết nó là trên hết. Còn cái kia dù nó có sáng có đẹp là ở trước mắt, nó bị mình biết thôi, nó đâu có thiệt. Cái thiệt là cái hay biết đó, mà mình thế gian cứ chịu thích mê cái bị biết mà lại không quý cái hay biết, phải không? Đó là cái sai lầm của chúng ta. Bởi vậy nên phải nhớ lại, nên quý vị thấy thế gian mà gây bao nhiêu tội lỗi là do những cái giành giật vật chất ở bên ngoài. Mà vật chất bên ngoài là cái bị mình biết, còn cái quý nhất của con người là cái hay biết đó, mà người ta lại không quý cái đó. Vì cái vật chất mà có thể tàn sát cái sinh mạng con người là cái hay biết, thì có đáng tiếc hay không? Đó là cái không có nhận ra được cái lẽ thật của cuộc sống. Đây Ngài nói thêm: xong mà thầy tôi có đạo thì báo kia liền hiện, chúng sanh có đạo thì tâm báo cũng thế. Nghĩa là thầy có đạo thì các cái báo nó tự tới, chúng sinh mà có đạo thì cái báo cũng hiện ra. Đạo đây là sao? Quy y rồi là có đạo, phải không? Phải không? Quy y rồi thì là Phật tử, chứ chưa có đạo. Đạo là chỉ cho cái tâm thanh tịnh trong sáng của mình. Có tâm thanh tịnh trong sáng là có đạo, mà có đạo tức là có ánh sáng, là có cái quý báo. Ngài khen ngợi tài biện luận của Bồ Đề Đa La, lại hỏi thêm: trong các vật, vật gì không tướng? Trong các vật chẳng khởi là không tướng. Cái câu này quý vị nghe, hỏi trong các vật, vật gì là không tướng? Nếu hỏi mình thì mình trả lời sao? Mình chỉ hư không là không tướng, phải không? Trong các vật chỉ có hư không là không tướng. Nhà có tướng cái nhà, cây có tướng cái cây, cái gì cũng có tướng hết, chỉ có hư không là không tướng, phải không? Đó, thì mình nói là nói như vậy, nhưng mà Ngài trả lời: trong các vật chẳng khởi là không tướng. Cái gì chẳng khởi? Không giấy niệm, không giấy tâm suy nghĩ, đó là cái đó mới là không tướng. Không tướng đó mới là không tướng chân thật, gọi đó là chân không đó. Còn cái không mà này là không đối đãi, không đối với cái có. Mắt mình không thấy tướng nó, nhưng mà trong cái không đó nó không phải không có bụi bặm rồi không khí đủ thứ hết, cho nên nó chưa phải thiệt không. Chỉ có niệm không khởi cái đó mới chân không, đó mới thật không đó. Ngài trả lời nó thâm sâu như vậy. Ở trong các vật, vật gì là tối cao? Ngài trả lời: trong các vật nhân ngã là tối cao. Thiệt ra ở đời không chấp cái gì nặng hơn là nhân và ngã, phải không? Nhân là người, mà ngã là mình. Thấy chấp mình, chấp người là cao hơn hết, không có chấp gì bằng, phải không? Dù cho nói gì đi nữa, nhưng mà ai đó khen mình chút thì mình vui, chê mình chút thì mình giận, thì lời nói khen, lời nói chê, quý vị thấy có giá trị thiệt không? Hơi động nó cái nó nổi sân lên liền, phải không? Đó, thì cái gì mà hay nổi sân vậy? Là cái chấp nhân ngã đó. Thành ra cái chấp nhân ngã là trên hết, là hơn tất cả. Bởi vậy cho nên con người tu mà muốn đạt đạo, muốn giác ngộ thì cái nhân ngã phải thấp một chút. Còn đến chỗ cứu kính là phải vô ngã, phải không? Ít là thấp. Thấp thì người ta gọi là cái tư cách khiêm tốn. Còn nếu đi tới cái chỗ cứu kính là vô ngã thì mới giải thoát được. Còn tu mà cái ngã cao quá thì không thể nào giải thoát được hết. Mà quý vị nghĩ quý vị cái ngã có cao không? Cao không? Có người nào mà thấy ngã mình rất thấp không? Như vậy mà đòi tu đạt đạo cho mau. Muốn đạt cho mau thì cái ngã phải thấp xuống. Nghĩa là người trong kinh Phật thường dạy phải thấy cái ngã của mình như đất vậy đó. Vật nhơ, vật sạch quăng đó nó cũng chịu hết. Đi mà dậm đạp, người dậm đạp, trâu bò dậm đạp nó cũng chịu luôn nữa. Nó không có cãi, không có cự gì hết á. Thì đó là cái ngã như vậy đó mới là đạt đạo. Còn cái ngã của mình thì chưa động tới, mới nói sự sơ bóng gió gì chút là đã phiền não rồi, phải không? Hướng nữa là động tới. Bởi vậy cho nên cái nhân ngã là cao hơn hết. Bởi càng cao cái nhân ngã chừng nào thì tu hành càng khó chừng nấy. Cho nên có nhiều Phật tử cứ tới than với chúng tôi rằng sao mà tánh con hay nóng quá. Quý vị có tánh nóng không? Nóng tại sao nóng? Tại cái ngã cao. Nhưng động tới cái thì nổi sân lên liền. Mình nói chặt, nói sai mà ta sửa cái chúng giận đó. Có giận không? Còn mình làm cái đó không trốn quấy mà họ rầy cũng giận nữa. Thì như vậy không cao là gì, quý vị tự kiểm. Cho nên chúng ta biết tu thì cái ngã nó phải thấp xuống. Hồi xưa cao 100%, tu một năm mới còn 90, tu năm thứ hai còn 80, thấy không? Tu 10 năm hết trơn. Tu vậy nó mau đắc đạo lắm á. Chứ còn càng tu cái ngã càng cao thì không bao giờ đắc đạo hết. Nhiều khi tu trong cái tu mà cái ngã cũng vẫn còn. Tu mà ai khen anh đó chị đó tu hay quá cái vui rồi, phải không? Rồi có ai nói anh nói chị đó làm bộ tu chứ mà có thiệt thà gì đâu, nghe nói vậy có giận không? Giận liền. Tu mà còn giận thì đâu có phải là cao. Vậy mà khen thì chịu. Bởi vậy nên chúng ta thấy cái ngã nó cao quá rồi đi đến chỗ nào cũng gặp nó trên à. Ở ngoài đời gặp nó đành rồi, vô trong đạo cũng gặp nó luôn nữa, phải không? Vô trong đạo mà tu thì nhiều khi tụng kinh mà cái huynh đó quý vị sao mà đứng trước mình cũng hơi xăm rồi đó, phải không? Đó, thì cái đó ngã cao không? Vì vậy cho nên cái ngã nó thật là nặng nề. Chúng ta biết để mà chừa, để mà tránh, để mà ngừa đón nó. Đừng để cho nó cao quá rồi trở ngại sự tu. Quý vị biết cái cao đó rồi.